Vậy thì các anh chị hỏi tôi là mình thể hiện, mình sống với điều răn thứ nhất một cách cụ thể như thế nào? Anh chị nhớ dùm tôi ba từ. Thứ nhất là thờ phượng. Thứ hai là cầu nguyện. Và thứ ba là hy lễ. Chúng ta sống với điều răn thứ nhất bằng sự thờ lạy. Như các anh chị vừa mới đọc câu của Chúa Giêsu nói đó. Chúa trả lời cho ma quỷ: ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Bái lạy, thờ lạy. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng mà chúng ta thờ lạy thôi. Không có thờ lạy cái gì, không có thờ lạy ai ở trong cuộc đời này. Có nhiều cử chỉ phụng vụ mà tôi cứ hơi đến làm tiếc. Bởi nhiều khi mình làm quen quá rồi mình không có ý thức. Ngày trước á, khi chúng ta vào nhà thờ là chúng ta làm sao? Bái quỳ. Bái quỳ. Tôi sang bên Thái Lan mấy lần. Mà khi người ta tiếp một vị khách lớn đó, là vị khách ngồi ở đó mà người ta quỳ gối ở trước mặt. Và trong rất nhiều tôn giáo, mỗi khi người ta vào ở trong đền thờ, người ta để dép ở ngoài, đi chân không. Rồi vào là không có ghế quỳ như chúng ta, toàn là quỳ ở dưới đất. Thực sự mình phải học được ở nơi đó cái tâm tình thờ lạy. Nhiều khi mình coi thường quá, gật gật cho nó xong vậy. Mình không sống cái cảm nhận là tôi đang hiện diện trước mặt Chúa, đấng tạo dựng cả đất trời và đấng cứu độ tôi. Chúng ta không sống cái cảm nhận đó. Mình hiện diện trước sự uy nghi của Chúa, mình coi thường quá. Ngay cả cách ăn mặc của mình khi đi lễ cũng thế. Xin lỗi, nhiều khi mặc cứ như ở trong phòng ngủ. Không diễn tả được cái tâm tình là mình thờ lạy. Thế cho nên chúng ta thể hiện cái sự thờ phượng trước hết là bằng việc thờ lạy Chúa. Rồi cầu nguyện. Nếu tôi tin vào Chúa và tôi thờ phượng Ngài, tôi cầu nguyện. Cầu nguyện thường được định nghĩa là nâng tâm hồn lên tới Chúa. Cái định nghĩa rất là hay. Nâng tâm hồn lên tới Chúa. Để làm gì? Để chiêm ngắm. Để học ở nơi Chúa những tâm tư của Ngài. Chúa Giêsu ở trong Kinh Lạy Cha đó, Ngài dạy chúng ta xin Chúa Cha xin ban cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, mà cái câu đó mãi ở gần cuối cùng. Còn những lời cầu đầu tiên là gì? Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Còn cái tâm lý tự nhiên của chúng ta khi cầu nguyện thì trước hết là không có danh Cha ở đâu cả, không có nước Cha ở đâu, không có ý Cha ở đâu, mà chỉ có danh của con đấy. Có nước của con, có ý của con là trên hết. Mấy cái nguy hiểm là chỗ đó. Và mình đề nghị Chúa là: Chúa liệu làm cho danh của con cả sáng, làm cho nước của con ngự đến, làm cho ý của con được thực hiện chứ. Mà nếu mà Chúa không làm theo như vậy, đó là thôi con sang đạo khác mà. Tôi nói có vẻ nói đùa, nhưng mà cứ suy nghĩ thử xem có phải không. Cơn cám dỗ của chúng ta ngay trong cầu nguyện là như vậy. Cái tâm tình thờ phượng nó được thể hiện trong việc cầu nguyện, mà cầu nguyện đúng nghĩa. Và thứ ba là hy lễ. Các anh chị đem bó hoa đến nhà thờ cũng là hy lễ. Các anh chị dâng một hy sinh nho nhỏ trong ngày sống của mình lên Chúa, đấy là một hy lễ. Các anh chị cầm một ít tiền đưa cho linh mục, xin Ngài dâng một thánh lễ, đó là cái cách đóng góp của mình. Nhiều hy lễ trong cuộc sống của chúng ta lắm, nhưng mà đừng quên cái điều này. Những hy lễ đó, nó chỉ là dấu chỉ bên ngoài, và nó cần phải đi đôi với tâm tình ở bên trong. Nó phải đi với tâm tình ở bên trong. Cái bà quá nghèo mà Chúa Giêsu khen á, bà ấy đóng góp đâu có bao nhiêu đâu, có 2 đồng xu à, mà Chúa khen bà ấy quá thể. Bởi vì Chúa nói là bà ấy hiến dâng tất cả những gì mà bà ấy có. Và đối với chúng ta là những người tin vào Chúa Giêsu Kitô thì cái hy lễ cao trọng nhất là hy lễ Chúa đã dâng mình trên thánh giá. Đấy là lý do mà sao mà thánh lễ là trung tâm điểm ở trong đời sống của người Công giáo. Và chúng ta kết hợp cái sự hy sinh của mình với sự hiến dâng của Chúa, thì nhờ đó cuộc đời của chúng ta trở thành một hy lễ. Thành thử tôi nhắc lại để các anh chị dễ nhớ, mình thể hiện cái tâm tình thờ phượng Chúa sống điều răn thứ nhất đó. Thứ nhất là bằng việc thờ lạy. Ngay cả ở những cử chỉ quen thuộc của mình khi đến nhà thờ, cái tâm tình thờ lạy. Thứ hai là cầu nguyện. Thứ ba là dâng hy lễ.